Tháng 6 năm 1916, tôi lại ra Huế hạch vào trường hậu bổ, được đỗ thứ 6. Kỳ thi này gồm có các bài hành văn, chính tả pháp văn, một bài luận pháp văn, hai bài toán. Khẩu vấn, địa dư Đông Dương, sử ký Việt Nam, giải nghĩa bài đọc pháp văn. Nhà trường ở ngoài cửa Thượng Tứ ngó ra đường Quan Lộ và nhà Thương Bạc, sát sông Hương. Này là nhà hát lớn thường dùng tập họp công chúng diễn thuyết. Phía trước, một nhà lớn dành cho các lớp học và các phòng làm việc. Phía sau, một nhà lớn dành cho học viên nội trú. Phía tay mặt lại có một sở nhà để quan phó đốc giáo ở, còn quan chánh đốc giáo ở nhà riêng ngoài phố. Lúc bây giờ, phần đông những người làm việc thích làm bên chánh hơn bên giáo, vì bên chánh có nhiều quyền lợi hơn. Do sự ganh nhau quyền lợi nên họ truyền tụng câu sau đây. Giáo thọ hà thời thăng lại mục, phủ quan vô sự giáng lan trung. Giáo thọ hàm tùng lục, lại mục là viên chức giúp việc cho tri phủ, tri huyện hàm cửu hoặc bát phẩm thôi, nghĩa là nhỏ hơn giáo thọ nhiều. Sao lại nói thăng? Là vì giáo thọ ở ngành giáo học, chuyên dạy học trò, không hề tiếp xúc với nhân dân, làm sao có nhiều quyền lợi bằng lại mục. Tha hồ ăn hối lộ nếu lại mục ấy muốn. Còn tri phủ hàm tùng ngũ, lan trung hàm chánh tứ, tức là lớn hơn mấy bậc, sao lại nói giáng? Là vì lan trung ở bộ không có phương tiện ăn hối lộ, mà tri phủ, nay là quận trưởng, thì ôi thôi tha hồ. Do lẽ ấy, tri phủ mà được thăng lên lan trung là hết sức buồn. Sự tranh giành quyền lợi chỉ xảy ra trong những người có thế lực. Còn tôi, hàng vi xuất thân, không nhiều tham vọng, chỉ mong được học được làm, đâu có phân biệt chánh, tức hành chánh, hoặc giáo, tức giáo dục làm gì. Cho nên khi vào trường học, họ bảo tôi làm giấy tình nguyện bên giáo, tôi đem nạp liền. Năm ấy, hạch lấy 10 người vào học, mà những người có thế lực vận động ra sao không biết. Đã đổ từ 1 đến 5. 5 người ấy đã tình nguyện bên chánh, thì lẽ tự nhiên từ thứ 6 đến thứ 10 phải về bên giáo. Trong trường chỉ có chánh, phó đốc giáo và một giáo sư Việt, còn bao nhiêu giáo chức khác đều do người Pháp tùng sự ở Huế đảm nhận. Vào học mới có 3 ngày, một giáo sư người Pháp bảo học trò viết chính tả. Ông chấm xong, tuyên bố. Ông A, tức cháu cụ thượng thơ bộ học, tôi muốn giấu tên. Có bằng tiểu học, mà 28 lỗi. Còn ông Hà Ngại không bằng tiểu học, mà chỉ có 10 lỗi là nghĩa làm sao? Ông ấy nói rồi cười. Câu ấy tôi hiểu là không phải cốt khen tôi, mà cốt vạch ra cái tệ thi cử gian lận của thời ấy. Cháu cụ thượng thơ bộ học là tổng trưởng giáo dục, thì đương nhiên phải đổ tiểu học, phải đổ vào trường hậu bổ, chứ kể gì cái cử nhân là cây nhà lá vườn. Vài tháng sau, một ông Pháp khác dạy kinh tế chánh trị, thường ra đề làm bài tại trường, vẫn cho tôi 18-19 điểm và khen tôi thông minh. Lại nói, mặc dù bài này còn có lỗi chữ Pháp, nhưng tôi không kể lỗi chữ ấy, chỉ kể ý tứ khá thôi, vì các ông là học trò cao đẳng. Tôi đã đem bài này khoe với học trò trường quốc học, họ đều khâm phục. Thì ra, họ chỉ trọng thực chất. Thật xa, ta hẳn với lối học quá thiên trọng từ chương của ta. Công việc ở trường tuy nhiều, nhưng tôi cũng tìm cách ôn lại bài vở để lại thi hội. Khi vào trường xin phép thì quan đốc giáo nói, hội đồng giáo sư đã quyết định kỳ này không cho phép ông nào thi hội cả. Tôi lại kêu nài với các giáo sư Pháp, họ nói. Các ông đã làm quan còn đi thi làm chi? Nếu thi hội đổ ông bản, ông thám cũng bổ tri huyện, giáo thọ như sau khi ra trường hậu bổ, thì đi làm chi mà phải gián đoạn sự học? Họ nhất định không cho. Vì lúc ấy người Pháp muốn bỏ chữ Hán và khoa cử mà triều chưa chịu, nên các giáo sư Pháp đối xử với chúng tôi một cách cương quyết. Chúng tôi, những bạn dự định thi hội, nghĩ đi thi chưa chắc đã đổ mà gây ác cảm với họ. E khi hạch ra trường, họ không cho đổ thì cũng tai hại, đành thôi. Trường hậu bổ dạy theo cao đẳng, nên bài vở đã nhiều lại khó, nhất là cách trí và toán. Tôi đương bận rộn lo học, ngày kia chợt thấy anh em cô Yến Nhi đến thăm. Hàn huyên một lúc, cô Yến Nhi đưa ra bài thi. Sông Hương, Núi Ngự, Phú Xuân Kinh. Ba cái đề thi thật có tình. Em muốn học ngâm, thầy đã gặp. Cầm roi theo ngựa, bậc tài danh. Có chữ, nguyện chấp tiên vi đệ tử. Nghĩa là xin cầm roi ngựa theo làm học trò. Và nói thêm, em thích làm ba bài ấy mà làm không nổi, dò hỏi bạn bè, xưa nay chưa có ai làm. Tiên sinh là thi bá, xin thừa nhàn làm. Để chúng em học theo, chúng em cảm tạ. Tôi nói, trường chúng tôi bài vở nhiều quá, tôi không có thì giờ rảnh. Vì cảm thịnh tình, tôi phải chiều lòng làm ba bài này. Nhưng xin chậm trong đôi ba tuần tôi sẽ gửi đến. Cô ấy nói, khi nào cũng được. Rồi hai anh em cáo từ. Sau đó hai tuần tôi gửi cho cô ba bài. Phú Xuân Kinh. Từ vua Hiếu Nghĩa đóng Xuân Kinh, Minh Mạng xây thêm Tử Cấm Thành, đã chiếm trung tâm miền Thuận Hóa, lại thu yếu điểm giữa Hương Bình. Trăng xưa vẫn chiếu nhà Thương Bạc, bến cũ còn đâu đội thủy binh. Ngắm cảnh tang thương xa nước mắt, trại voi, trường súng cỏ xanh xanh. Núi Ngự Bình. Từ khi triều Nguyễn đến Xuân Kinh, rồi mới nghe tên núi Ngự Bình. Thân đất vẽ vời nền bảo chướng. Chú thích là thành lũy che chở đế đô. Hết chú thích. Thợ trời xây đắp án đô thành. Chú thích là đế đô, chỗ đóng đô. Hết chú thích. Nếu cùng Lầu Phượng sai lời ước, trót với sông Hương nặng khối tình. Mấy ngọn thông reo như sóng bổ, như thương, như tiếc, đấng trung trinh. Sông Hương, thỏa thích ngâm nga đệ tử mình, Hương Giang thầy thử vẽ nên tranh, nước trong leo lẻo người chân hạt. Sông rộng thênh thênh bạc sóng kình, cồn Huế xuôi dòng ra cửa Thuận, cầu Rồng thẳng lối xuống Bao Vinh. Nào ai chẳng biết sông Hương đẹp, biết được mùi hương mới thật rành. Tôi lại biên thêm thư, xin sau khi đỗ tốt nghiệp trường hậu bổ, sẽ cùng các bạn tiếp tục thú ngâm vịnh. Bây giờ hãy lo học đã. Từ ấy, anh em họ không đến nữa. Muốn tiện việc học, tôi mua một cái nhà nhỏ trong cửa Thượng Tứ để ở cho thanh tịnh. Vừa gặp Khoa Thi Hương, bạn thân tôi là một cậu ấm. Tôi muốn giấu tên, đến trọ để đi thi. Lại thấy một ông già chừng 70 tuổi, đi với người con trai trên 30, quê ở Quảng Nam. Đến xin trọ để người con vào trường thi cho tiện. Nhà chật hẹp, tôi cố từ chối. Ông già nói, Con tôi học kém mà nay hạch đỗ thí sinh, tức được thi. Tôi mừng quá nên đi theo nó ra đây. Nghe thầy cử là người đồng xứ lại hay thương người, nên tìm đến xin trọ để nhờ thầy chỉ vẽ đường đi, nước bước cho. Nhà thầy tuy nhỏ nhưng có cái giàn bí dây. Tôi trồng bí rồi làm giàn ở trước sân, lúc ấy bí bò phủ giàn. Mát cả sân. Chúng tôi xuống chợ mua cái giường tre đem về để nằm là đủ rồi. Ăn uống gì đã có nhà bên kia sắp sửa, xin thầy rộng thương. Tôi nghe nói, cảm kích, nhận lời. Đến tối, ông già ấy nói với tôi. Con tôi học dốt lắm, tôi cho nó học đã lâu mà bài vở làm không được. Nay lại còn muốn đi thi lấy tiếng, tôi bất đắc dĩ phải theo. Tôi cũng tính thuê người làm bài cho nó, nhưng trong lưng chỉ có vài ba chục bạc thì thuê đâu được. Hay là bữa ấy nó làm đơn cáo bệnh có được không, thầy? Tôi nói, thi dù có hỏng thì ở làng cũng đứng hạng thí sinh, cũng đã có vai vế ngang hàng miễn diêu, khỏi đi canh hay đi đắp đường. Này mới đến trường đã cáo bệnh thì gọi thí sinh sao được. Vả lại, mình không thật bệnh, còn sợ mang tiếng là khác. Lúc ấy, cậu ấm bạn tôi cũng ngồi đó, nghe rõ, nói với tôi. Tôi làm bài vở cũng khá, ông biết rồi. Nhưng tôi cứ sợ không chắc đổ. Tôi biết các bạn của ông ở trường Đốc, lúc trước đó nhiều người giỏi, mà khoa này họ cũng đi thi. Nếu khi yết bảng mà anh này và tôi vào một vị, thì ông nói với bạn ông giúp cho tôi sẽ giúp cho anh này. Tôi bảo, được như vậy thì quá tốt. Thật tình, tôi chỉ mong cho anh ấy có mặt ở trường thi, có làm bài, bài không quá kém để khỏi tai tiếng cho quan đốc học đã chọn thí sinh mà thôi. Rồi thì anh hỏng về làng hưởng vinh hoa của một học trò thi, như thế cũng danh giá chán. Cha con ông già mừng quýnh, cứ cầu nguyện cho vào được một vị với cậu ấm. Đến ngày yết bảng, con ông già ấy và cậu ấm vào một vị, lại có bạn tôi cũng vào vị đó. Tôi nói với bạn làm bài giúp cho cậu ấm. Bạn tôi nhận lời và bảo tôi. Tôi nghe lúc trước ông trọ học nhà cậu ấm đi học chữ Pháp. Như vậy đã là bạn thân của ông thì tôi thành tâm giúp đỡ chứ không đòi chi cả. Tôi nói, cậu ấm nhà khá, có đem theo nhiều bạc, anh cũng nên lấy phần nào để tiêu. Anh ấy ngăn cậu ấm, không cho rút bạc và bảo, chúng ta quen nhau, ngày tháng còn dài, ông và anh ấm cứ yên tâm. Xin đừng nói chuyện ấy nữa. Sáng ngày sau vào trường, bạn tôi làm cho cậu ấm làm cho người con ông già ấy. Khi bảng trường nhất niêm yết, cả ba người lại đổ, và cũng lại cùng vào chung một vị. Họ lại làm cho nhau như trước. Khi nạp quyển xong về nhà, ông già tỏ ý hết sức vui mừng. Như tuồng trong lòng đã nứt ra những tham vọng mới, ông đem 20 đồng bạc kỉnh cậu ấm và nói, vì nghèo chỉ có bấy nhiêu, xin cậu vui lòng nhận cho, chớ ơn cậu lớn quá, xin ghi nhớ mãi. Cậu ấm không nhận. Tôi bảo cậu ấy lấy bạc mua lễ vật đi tặng bạn tôi, cậu ấm mới nhận. Nhưng khi cậu ấm đem đồ đến cho, trị giá đến những 50 đồng bạc, mà bạn tôi cũng nhất định không lấy. Vì nhà anh khá giàu và lại muốn tỏ tình thân mật với tôi. Khi yết bảng trường nhì, ba người cùng đổ, cũng vào một vị. Họ lại vào trường ba và cùng làm bài cho nhau như cũ. Một thời gian sau, bạn tôi được vào phúc hạch và đỗ cử nhân. Xem bảng tú tài thì cậu ấm và cả con ông già ấy đều đổ. Đất bằng một tiếng sấm vang. Không chỉ chúng tôi lấy làm kỳ lạ mà cả cha con ông già ấy cũng cho là ở ngoài sức tưởng tượng của họ. Tôi mới bảo anh Tú ta thảo một bức thơ gửi cho làng xã, họ hàng, báo tin mừng, đưa cho tôi xem. Khi xem, tôi càng thêm hoảng vì anh ấy viết văn chưa thành câu, chả ra gì cả. Tôi bèn bảo hai cha con ông già. Đã vậy thì bây giờ đừng thơ từ gì nữa cả. Cha con cụ cứ lặng lẽ đi về, thưa với làng họ rằng mình học hành kém cỏi, nhờ phước phần đổi chút tú tài, vì nhà nghèo phải trốn về, không dám gửi thơ cho làng họ, xin làng họ thứ lỗi. Và về việc ăn ở với làng xã phải khiêm nhường, đừng lấy danh vị tú tài khoe khoang với người khác, sinh ra ganh ghét rồi họ kiện cáo, chớ không phải chuyện chơi đâu. Cũng may là làng của ông già ấy dân ít học, cả làng không có ông văn thân nào, nhà tranh như nhà ngói, anh Tú ấy mới yên thân mà không nghe đồn tiếng gì. Mà có lẽ anh ta giữ chức tiên chỉ của làng cũng nên. Vào độ này, tôi còn nhớ có một việc cũng nên kể lại cho vui. Lúc ấy, ông phó đốc giáo Lê Miến Tiên Sinh có ra cho chúng tôi bài Hành Quân Từ của Nhật Bản. Bản pháp dịch, bảo chúng tôi dịch ra Hán văn để vào hồ sơ của trường. Chúng tôi đều dịch xong đem nạp. Ông Lê Miến vốn học chữ Hán giỏi lắm, rồi sau mới sang Pháp học, nên sở đắc pháp văn, nhiều người Pháp cũng thán phục. Bình Nhật ông ít nói mà tánh khí cương trực. Thấy chuyện chi không công bình, ông liền can thiệp. Can thiệp không được là bỏ đi, không can dự vào nữa. Vì vậy, ông không được các nhà thế lực ưa thích, nhưng ông bất chấp. Lúc bấy giờ ai cũng tôn trọng ông xứng đáng là một nhà mô phạm. Sau khi điểm duyệt bài Hành Quân Từ ấy, ông Lê Miến tuyên bố có nhiều bài dịch hay, tự trung bài ông Hà Ngại hay hơn hết. Nguyên bản được đem dịch bằng chữ Pháp, tôi không nhớ được. Nay chỉ còn lại bài dịch bằng chữ Hán của tôi, nhân tiện có dịch kèm theo bản quốc văn để các bạn xem chơi. Tuy tam sao, thất bản, các bạn cũng có thể thấy qua khẩu khí của người Phù Tang. Bài ca hành quân của người Nhật Bản. Bên trời mặt Nhật lắng, đầu núi trăng chưa hừng, tiền quân năm ba tốt, bên khe bước tạm dừng. Dừng bước nghỉ chốc lát, chim chiều kêu tưng bừng, bỗng giặc kéo quân đến, hai bên sáp đánh liền. Gươm giáo đâm chém nhau, nào phải do thù riêng, đôi ta đều vì nước, phải trả nợ thiêng liêng. Chẳng may đều tử trận, đồng đi xuống Cửu Tuyền, cầm tay nhau thân mật, xem hoa lá thiên nhiên. Sau hai người đều chết, bạn thù có kể chi, qua đường thây thây rã, khiến người khóc ly bì. Các anh ra chiến trường, chết sống việc tầm thường, duy anh còn cha mẹ, đành đoạn với cao đường. Anh hùng đến mức ấy, tôi kính phục mà thương. Tôi học 2 năm đều được lên lớp. Gần năm thứ 3, nghe ông chánh đốc giáo tuyên bố: nay cần đem một người bên giáo qua bên chánh để sang năm qua đệ tam niên học bên chánh. Sáng mai sẽ có hội đồng tuyển chọn. Sáng ngày sau, chúng tôi thấy cụ thượng thơ bộ học, ông hội lý người Pháp. Chánh, phó đốc giáo và các giáo sư đều sung hội đồng. Họ họp trong phòng mật, không ai được vào. Sau khi hội đồng giải tán, thầy thơ ký nói với tôi: ông được đổi sang bên chánh. Nguyên khi sáng, cụ thượng bộ học đề cử ông Tôn Thất V, cử nhân con của tổng đốc Tôn Thất T. Cụ học viện lẽ là Tôn Thất mà đổ cử nhân, theo lệ phải xem như tiến sĩ mà lục dụng. Ông hội lý bác: ông này học nhát quá, không được. Cụ thượng bộ học lại cử ông Dương Tự Đê, Còn cụ Dương L, tổng đốc Bắc Hà. Cụ học nói, ông này thông minh, học khá lắm. Ông hội lý nói, ông ấy muốn làm bên chánh thì về Bắc Kỳ mà làm, ở đây chỉ được ở bên giáo thôi. Ông hội lý nói xong, liền lấy một tờ giấy viết hai chữ Hà Ngại, đưa cho cụ thượng bộ học. Cụ thượng đưa lại cho ông đốc giáo và bảo, tư vào bộ để tâu và thi hành. Ở trường có vài ông học chưa đầy một năm mà trường tư vào bộ nói. Mấy ông này học lực không tiến, xin bổ cho họ. Lại kỳ hạch ra trường cũng có người hỏng. Trường cũng tư bộ xin bổ, bộ đều bổ cả. Nhưng chỉ vào các nha ít việc, không được theo thể lệ của trường. Lúc ấy có ông trai trè, đốc pháp trường quốc học, sang trường hậu bổ dạy môn cách trí. Ông ấy theo chương trình cao đẳng giảng dạy, bài vở khó quá, tôi không hiểu được, dù ông ấy dạy rất tận tâm. Khi đã không hiểu thì rất dễ chán ngán. Kết cuộc, môn ấy tôi kém sút nhiều. Tháng ngày thấm thoát, đến kỳ thi ra trường. Sau hành văn vào khẩu vấn, ông trai tre kêu ông Ngô Đình Diệm hỏi rồi kêu tôi. Nguyên ông Ngô Đình Diệm chỉ đỗ tốt nghiệp trường Pháp, không có khoa mục. Ông là con cụ thượng thơ Ngô Đình Khả, xuôi gia với cụ Nguyễn Hữu Bài, thượng thơ bộ lại lúc ấy, quyền uy rất lớn. Cụ Bài muốn ông Diệm vào trường hậu bổ, mới tâu xin vua đặt một điều lệ mới. Là người nào có văn bằng tốt nghiệp trung học Pháp được xem như tú tài Hán học. Và đương nhiên tôn sinh hay ấm sinh tú tài được hạch vào trường hậu bổ. Ông Diệm con quan có ấm sinh nên hạch vào trường hậu bổ trúng tuyển được vào học. Nhưng điều lệ ấy chỉ có ông Diệm và vài người có thế lực được hưởng. Sau một thời gian ngắn, hình như chỉ dành cho các ông trên thôi, điều lệ ấy bị bãi bỏ. Trong khi ông trai tre hỏi, ông Diệm trả lời, tôi lắng tai nghe. Phần nhiều các câu hỏi, ông Diệm trả lời trôi chảy cả. Chỉ có hai câu không trả lời được thôi. Đến lúc tôi vào, ông trai tre lại đem hai câu ấy hỏi tôi. Tôi tức quá, nói. Những câu ấy vượt ra ngoài trình độ học hỏi của chúng tôi. Ông ấy tỏ vẻ bất bình mà chưa nói chi. May gặp ông đốc giáo cầm số điểm, đưa cho ông trai tre xem và nói nhỏ. Nhưng tôi đứng gần nghe được. Tôi biết ông Hà Ngại kém về môn cách trí, nhưng bình nhật ông ấy học siêng lắm nên các môn khác đều được nhiều điểm. Như môn này 19 điểm, môn kia 17 điểm, vân vân. Xin ông châm trước cho ông ấy. Ông trai tre cười nói, tôi xin vâng lời quan đốc giáo. Rồi hỏi thêm vài câu dễ, cho tôi 3 điểm. Tuy môn này ít điểm, nhưng nhờ các môn khác bù qua, sớt lại, tôi đỗ cũng không thấp lắm. Nhờ ông đốc giáo ấy mà hầu hết giáo sư Pháp nào muốn làm khó dễ với chúng tôi, ông đều can thiệp, ngoại trừ những anh lười biếng. Kể từ khi tốt nghiệp ở trường hậu bổ, chúng tôi vĩnh viễn từ giã cuộc đời học sinh với những nỗi niềm vui buồn của nó, mà bước hẳn sang cuộc đời phức tạp của kẻ làm quan. Tôi may mắn được thăng hàm trước tác. 6/2, trong khi các vị cử nhân khác chỉ được thăng biên tu, 7/1. Điều đó không phải vì tư ý nào, mà chỉ vì sự cố gắng học hành của một người học trò nghèo, chưa tiêm nhiễm đời sống xa hoa ở chốn đế đô. Hết phần nhất.